Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 45. Ngày Sa-bát trước khi vào thành Jerusalem. Phép lạ cho Matusalem hay Sialem.
Thời tiết đẹp đã tái lập sau những trận mưa của các ngày vừa qua. Bầu trời rất trong với mặt trời rực rỡ. Trái đất cũng như khí quyển được nước mưa rửa sạch sẽ, mát mẻ và trong sạch chừng nào. Giống như chúng mới được tạo dựng vài giờ. Tất cả đều rực rỡ. Tất cả đều hát vui trong sự thanh quang của buổi sáng. Giê-xu nhàn nhã đi dạo trong những lối đi xa nhất của khu vườn. Chỉ có vài đầy tớ làm vườn quan sát cuộc đi dạo đơn độc này trong những giờ đầu tiên của buổi sáng. Nhưng không ai quấy rối thầy, trái lại, họ lặng lẽ rút lui để người được an bình. Ngoài ra, đây là ngày Sa-bát, ngày nghỉ ngơi, nên các người làm vườn không làm việc. Nhưng do một thói quen lâu dài như cuộc đời, họ ra ngoài để quan sát cây cối, các tổ ong, các hoa lá là những thứ không có ngày Sa-bát. Chúng tỏa hương, rì rào, vo vo dưới mặt trời, trong gió nhẹ của tháng tư. Rồi khu vườn từ từ trở nên nhộn nhịp. Trước tiên là bởi các đầy tớ nam nữ trong nhà, rồi đến các tông đồ, các nữ môn đệ, và sau cùng là Lazaro. Giê-xu lại với họ và nói lời chào của người.
Thầy ơi, thầy ở đây từ hồi nào vậy?
Lazaro hỏi khi ông rũ những giọt sương đọng trên các lọn tóc của Giê-xu.
Từ rạng đông, các con chim của con chúng đã gọi thầy để ca tụng Thiên Chúa và thầy đã ra đây. Nhìn ngắm Thiên Chúa trong vẻ đẹp của việc tạo dựng, tức là tôn vinh người, và cầu nguyện bằng những xúc động của tâm hồn. Trái đất thật đẹp, và trong những giờ đầu tiên của ngày, của một ngày như ngày hôm nay, nó có vẻ tươi mát như nó mới đang ở trong những giờ đầu tiên của đời sống nó.
Thực sự là thời kỳ vượt qua, trời đã sắp đặt, và trời đẹp sẽ kéo dài, vì khởi đầu tuần trăng có gió thuận.
Phêrô tuyên bố.
Điều đó làm tôi mừng. Lấy vượt qua mà trời đổ mưa thì thật là buồn.
Còn hơn nữa, nó bất lợi cho mùa màng. Các hạt tàng tiến tới mùa thu hoạch và chúng cần mặt trời.
Bartolomeo nói.
Tôi sung sướng được ở đây trong bình an. Hôm nay là ngày Sa-bát. Sẽ không ai tới. Sẽ không có người lạ ở giữa chúng ta.
Andre nói.
Anh làm. Có một người khách nhỏ. Thầy ơi, nó còn ngủ. Cái giường êm và bao tử được vãn hồi cho nó một giấc ngủ dài. Con đã ghé qua nhìn nó. Noemi canh chừng nó.
Lazaro nói.
Nhưng ai vậy? Nó đến hồi nào? Ai dẫn nó tới? Tại sao anh nói về nó tựa như nó là con nít?
Đàn ông, đàn bà đều hỏi.
Đó là một đứa trẻ tội nghiệp. Chính sự đau khổ đã dẫn nó tới đây. Nó đã ở ngoài kia trước cổng song sắt, nhìn về căn nhà, và thầy đã đón tiếp nó.
Chả ai biết gì hết. Tại sao vậy?
Bởi vì đứa trẻ cần bình an.
Giê-xu trả lời, và khuôn mặt của người đắm chìm vào một tư tưởng sâu xa. Rồi người kết thúc.
Và trong nhà Lazaro người ta biết nín lặng.
Một người đầy tớ đến nói gì với Marta, rồi ông rút lui, để rồi trở lại cùng với những người khác. mang những cái khay có các bình sữa và chén bát, cùng với bánh, bơ và mật ong. Mọi người đều tự phục vụ, ngồi trên các ghế rải rác đó đây để ăn. Nhưng sau đó, họ quyết định lại tụ họp chung quanh thầy và xin người nói một dụ ngôn. Họ nói,
một dụ ngôn đẹp, trong sáng như ngày hôm nay của tháng Nisan.
Thầy sẽ cho các con không phải một mà là hai. Hãy nghe đây. Một ngày kia có một người muốn đốt một ngọn đèn để tôn vinh Chúa, nhân dịp một trong các lễ của người. Ông ta lấy hai cái đèn giống nhau, đổ vào đó cùng một số lượng của cùng một thứ dầu và đặt cùng một thứ bấc. Ông đốt chúng lên cùng một lúc để chúng cầu nguyện thay cho ông, trong khi ông làm việc như được phép làm. Sau một lúc ông trở lại coi, thì thấy một ngọn đèn có ngọn lửa mạnh, linh hoạt, trong khi cái đèn kia thì ngọn lửa nhỏ yên tĩnh, chỉ cho một điểm sáng trong góc mà ông để hai cái đèn. Người đó nghĩ có lẽ tại bấc tụt và ông quan sát nó, nhưng không, bấc để rất đúng, nhưng nó không muốn cháy vui vẻ như cái đèn kia là cái có ngọn lửa rung rinh như một lưỡi lửa. Và thực sự như nó thì thầm các lời, bởi vì nó rất vui vẻ, rung rinh để soi sáng, cả đến nó rì rào nhẹ nhẹ. Ông tự bảo mình, thực sự cái đèn này hát lời ca tụng Chúa tối cao, trong khi cái đèn kia, hỡi linh hồn tôi, hãy nhìn nó này, tựa như việc tôn vinh Chúa nặng nề đối với nó, nên nó làm với rất ít hăng hái. Và ông trở lại với công việc của ông. Sau một lúc nữa, ông trở lại, ngọn đèn cháy mạnh còn bốc cao ngọn lửa hơn nữa, với những chấn động rực rỡ hơn, trong khi ngọn kia hạ thấp hơn và càng lúc càng cháy cách bình tĩnh. Ông trở lại lần thứ ba nữa thì vẫn thấy vậy, nhưng khi ông trở lại lần thứ bốn, ông thấy căn phòng đầy khói dày đặc và tanh hôi làm buồn nôn. Qua làn khói, ông thấy chỉ còn một ngọn đèn sáng. Ông đi tới cái kệ, nơi ông đã để các ngọn đèn. Ông thấy rằng ngọn đèn lúc trước cháy với bao hăng hái đã hoàn toàn hết dầu, nó đen thui, nó làm đen cả miệng đèn và cả bức tường. Trái lại, cái đèn kia vẫn tiếp tục cháy với ngọn lửa bình tĩnh và đều đặn để ngợi khen Chúa. Ông ta sắp sửa dọn dẹp việc tình cờ thì nghe có tiếng nói gần bên ông. Đừng thay đổi tình trạng của các đồ, nhưng hãy suy ngẫm về chúng. Chúng là một tượng trưng, ta là Chúa. Người đó liền sấp mặt xuống đất để thờ lạy. Và dù sợ hãi, ông cũng dám hỏi, ôi đấng khôn ngoan, con ngu muội, xin giải thích cho con sự tượng trưng của các ngọn đèn. Mà ngọn đèn có vẻ ca tụng Chúa cách hăng say hơn thì lại gây thiệt hại, trong khi ngọn kia vẫn tiếp tục cho ánh sáng của nó. Ừ, ta sắp nói đây. Con tim của con người cũng như cái tim đèn. Có những ngọn đèn lúc đầu cháy rực rỡ, được người ta thán phục vì lửa của chúng có vẻ trọn hảo và lâu bền. Và có những ngọn đèn có ánh sáng êm đềm, không lôi kéo sự chú ý, và có vẻ như hơi lạnh lùng trong việc thờ phượng Chúa. Nhưng sự hăng hái qua đi lần thứ nhất, hay lần thứ hai hoặc thứ ba, rồi giữa lần thứ ba và thứ bốn, nó tắt và gây tổn hại là vì nó không có ngọn lửa chắc chắn. Đó là những kẻ muốn chói sáng vì loài người hơn là vì Chúa, và sự kiêu căng đã làm cho nó cạn kiệt trong một thời gian ngắn, trong khi khói đen và nặng nề tới nỗi làm tối cả không khí. Những kẻ khác có một ý chí duy nhất và bền bỉ, ca tụng một mình Thiên Chúa, không quan tâm đến sự ca ngợi của loài người. Họ tiêu hao chính mình bằng ngọn lửa lâu dài và trong sạch, không có khói, không mùi hôi. Hãy biết bắt chước ngọn đèn bền bỉ, chung thủy, vì chỉ có nó làm vui lòng Chúa. Người đó ngẩng đầu lên, không khí đã được lọc sạch khói, và vì sao của ánh sáng trung thành bây giờ chiếu tỏa một mình, trong sạch, cương quyết, để tôn vinh Thiên Chúa, trong khi làm chiếu sáng chất kim loại của cái đèn tựa như nó là vàng ròng. Ông nhìn cái đèn cháy, luôn luôn giống nhau trong hàng giờ và hàng giờ, cho tới lúc một cách rất êm đềm, không khói, không tanh hôi, không làm dơ bẩn y phục của nó, ngọn đèn vọt lên ánh lửa sau cùng. Nó biến đi, bay lên trời để cố định ở giữa các tinh tú, sau khi đã ca tụng Chúa cách xứng đáng, cho tới giọt dầu sau cùng và giây phút sau cùng của đời nó. Thực vậy, thầy bảo các con. Nhiều người lúc đầu sản xuất một ngọn lửa lớn, lôi kéo sự thán phục của thế giới. Loài người chỉ nhìn thấy vẻ bên ngoài của các hành động nhân loại của họ, nhưng sau đó họ hư hỏng, cháy đen, tỏa ra làn khói tối ám của họ. Và thực vậy, Thầy bảo các con, Thiên Chúa không chú ý tới ngọn lửa của họ vì người thấy rằng họ chỉ cháy một cách kiêu căng vì các mục đích loài người. Phúc cho ai biết bắt chước ngọn đèn thứ hai, không làm cho mình cháy đen, và bay lên trời sau nhịp đập cuối cùng của tình yêu chung thủy của họ.
Một dụ ngôn là thật, nhưng nó đúng, đẹp, tôi thích nó. Tôi muốn biết xem chúng ta có phải là ánh sáng bay lên trời không?
Các tông đồ trao đổi cảm tưởng với nhau. Giuđa tìm cách để cắn. Ông ta tấn công Maria Madala và Gioan Zebede.
Coi chừng, Maria và cậu Gioan, hai vị là ngọn lửa cháy mạnh. Cầu cho bất hạnh không đến với quý vị.
Maria Madala đã sắp trả lời, nhưng cô cắn môi để không nói những lời đã từ quả tim trào lên. Cô nhìn Giuđa. Cô chỉ giới hạn ở việc nhìn ông. Nhưng cái nhìn này nảy lửa, tới nỗi Giuđa ngưng cười và cũng hết dám nhìn cô. Gioan, với con tim dịu dàng, mặc dù cháy lửa bác ái, cũng phải êm đềm trả lời.
Chuyện đó có thể xảy ra vì tôi thiếu khả năng, nhưng tôi phó thác cho sự trợ giúp của Thiên Chúa, và tôi hy vọng có thể tiêu hao mình tới giọt cuối cùng, tới giây phút sau cùng để tôn vinh Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Còn vụ ngôn kia, Thầy đã hứa hai mà.
Giacobbe Anfe nói,
đây dụ ngôn thứ hai của Thầy, nó sẽ không chậm đến đâu.
Và người chỉ vào cái cửa có chăng tấm màn mà gió làm cho hơi rung động. Tấm màn rẽ ra, bị di chuyển do bàn tay của một người đầy tớ, để mở lối cho bà già Naomi. Bà vội vã đến bái ở chân Giê-xu và nói,
nhưng đứa trẻ đã lành mạnh, nó không còn dị dạng nữa. Thầy đã chữa nó lúc ban đêm, nó thức dậy, con đã sửa soạn nước để rửa cho nó trước khi mặc cho nó cái áo mà con đã khâu cho nó hồi đêm, bằng cách dùng những áo mà Lazaro đã cất một bên. Nhưng khi con bảo nó, lại đây con, và con dỡ tấm mền ra, con thấy cơ thể nó hôm qua rất kỳ dị, bây giờ không còn như vậy nữa. Con đã la lên. Sarah và Marcel chạy tới. Các bà không biết rằng có một đứa trẻ ngủ ở trong giường con, và con đã bỏ họ để ra nói với thầy.
Sự tò mò xâm chiếm mọi người, hỏi han, hồi hộp để coi. Giê-xu làm một cử chỉ để dẹp sự ồn ào. Người ra lệnh cho Naomi,
hãy trở về với đứa trẻ, rửa ráy cho nó, mặc đồ cho nó, rồi dẫn nó ra đây cho thầy.
Rồi người quay lại với các môn đệ.
Đây là dụ ngôn thứ hai, nó có thể được gọi là sự công chính thực, không báo thù, cũng không phân biệt. Một người hay đúng ra là thầy, con người, có những kẻ thù và những bạn hữu. Ít bạn hữu, nhưng nhiều kẻ thù, và là những kẻ thù mà người biết sự thù ghét của họ và tư tưởng của họ. Người biết ý muốn của họ, những kẻ không hề nao lòng trước bất cứ một hành động nào, dù tàn ác tới đâu đi nữa. Về điểm này, họ rất mạnh hơn các bạn của người, là những kẻ mà sự sợ hãi hay thất vọng, hoặc sự tin cẩn quá mức đã là những dụng cụ phân tán sức mạnh của họ một cách vô ích. Con người có nhiều kẻ thù. Con người mà người ta trách móc biết bao thứ không có thực, đã gặp vào ngày hôm qua một đứa trẻ tội nghiệp, một đứa trẻ thê thảm nhất trong các đứa trẻ, con trai của một trong số các kẻ thù của người. Đứa trẻ dị dạng và què quặt, nó xin một ơn kỳ lạ, ơn được chết. Mọi người đều xin với con người danh dự, niềm vui, sức khỏe, sự sống. Đứa trẻ tội nghiệp này xin chết để không phải khổ nữa. Nó đã biết hết mọi thứ đau khổ thuộc về thân xác và tâm hồn. Bởi vì kẻ sinh ra nó ghét thầy vô lý, thì cũng ghét đứa trẻ vô tội bất hạnh mà ông đã sinh ra. Thầy đã chữa cho nó để nó khỏi đau. để từ sức khỏe vật chất, nó có thể đi tới sức khỏe thiêng liêng. Linh hồn nhỏ của nó cũng bệnh hoạn. Sự ghét bỏ của người cha và sự khinh bỉ của người ngoài đã làm thương tổn cho nó và làm mất tình yêu của nó. Nó chỉ còn lại lòng tin vào trời và vào con người, vào người mà nó xin được chết. Nó đó, các con sẽ nghe nó nói.
Đứa trẻ được chải tóc, tắm rửa, mặc cái áo dài bằng len trắng mà Naomi đã vội vã khâu cho nó đêm qua. Nó tiến bước, tay đặt trong tay người vú già. Nó nhỏ con, dù không còn gù và thọt chân, nhưng nó có vẻ cao hơn ngày hôm qua. Nó có khuôn mặt nhỏ hơi thiếu cân đối và hơi tàn tạ của một đứa trẻ mà sự đau khổ đã làm cho sớm trưởng thành. Nhưng nó không còn dị dạng, đôi chân nhỏ của nó bước trên đất những bước vững vàng, không còn cà nhắc như người thọt, đôi vai gầy nhưng thẳng trong vẻ gầy của nó. Cái cổ mảnh khảnh có vẻ dài hơn so với ngày hôm qua, khi nó còn lũng sâu vào các xương quai xanh, không cân đối.
Nhưng đấy là con trai của Anna, con trai của Nahum. Phép lạ đến lộn rồi. Thầy nghĩ như vậy sẽ làm cho cha nó và Nahum thành bạn thầy sao? Thầy làm cho họ càng thù ghét hơn. Họ chỉ ước mong cái chết của đứa trẻ này, hoa trái của một cuộc hôn nhân bất hạnh.
Judas Iscariot kêu lên.
Thầy không làm phép lạ để kiếm bạn, nhưng vì thương người ta và để tôn vinh cha thầy. Thầy không phân biệt, cũng không tính toán, không bao giờ khi thầy cúi xuống trên sự khốn nạn của loài người. Thầy không báo thù kẻ bách hại thầy.
Nahum sẽ coi hành động của thầy là sự báo thù.
Thầy không hề biết gì về đứa trẻ này. Thầy còn chưa biết tên nó nữa.
Người ta gọi nó cách khinh bỉ là Methuselah hay Methusalem.
Má con gọi con là Salem. Má con, bà yêu con. Bà không độc ác như ông Yuda hay những người ghét con.
Đứa bé nói với những ánh chớp trong mắt nó, ánh chớp phận uất bất lực của các người hay vật đã bị hành hạ quá lâu.
Lại đây Sialem, lại đây với thầy, con có bằng lòng được lành mạnh không?
Có, nhưng con thích chết hơn. Dẫu sao, con cũng sẽ không được yêu. Nếu còn má thì như vậy là đẹp biết bao. Nhưng thế này, con cũng sẽ luôn luôn khổ sở.
Nó có lý. Hôm qua chúng con đã gặp đứa trẻ này. Nó đã hỏi chúng con xem thầy có ở Bethany, tại nhà Lazaro không. Chúng con đã muốn cho nó của bố thí, vì chúng con nghĩ là nó ăn mày, nhưng nó không muốn, nó ngồi ở bờ ruộng.
Zelot nói,
anh cũng không, anh không biết nó sao? Thật kỳ lạ.
Judas Iscariot nói,
kỳ lạ hơn nữa là anh rất rành những chuyện này. Anh quên rằng tôi đã ở trong số những kẻ bị bắt hại, rồi sau đó vào số người cùi cho tới lúc tôi đến với thầy.
Còn anh quên rằng tôi là bạn của Nahum, người tin cẩn của Anna. Tôi đâu có bao giờ giấu các anh điều đó.
Được rồi, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là phải biết bây giờ chúng ta làm gì với đứa trẻ này. Cha nó không yêu nó, đúng vậy. Nhưng ông ta luôn luôn có quyền trên nó. Chúng ta không thể lấy con ông đi như vậy mà không nói với ông. Phải cẩn thận để đừng đụng độ với họ, bởi vì họ có vẻ sẵn sàng hơn đối với chúng ta.
Nathanael nói, Judah cười lớn cách châm biếm, và ông không giải thích tại sao ông cười. Giê-xu đã đặt đứa trẻ giữa hai đầu gối người. Người nói nhằn nha.
Thầy sẽ đối đầu với Nahum. Thầy sẽ không vì vậy mà bị ghét hơn. Sự thù ghét của ông ta không thể lớn hơn, không thể được, vì nó đã đầy hết cỡ rồi.
Analia không hề nói, hoàn toàn trầm mặc trong tư tưởng làm cho cô sung sướng. Bây giờ cô nói,
nếu con ở lại, con sẽ bằng lòng giữ nó ở với con. Con còn trẻ, nhưng con có quả tim của người mẹ. Con đi à? Khi nào?
Các bà hỏi.
Dạ sắp sửa. Đi luôn à? Con đi đâu? Ra khỏi Judea à? Vâng, đi xa, rất xa. Đi luôn, con rất sung sướng. Điều con có thể làm thì nhiều người khác cũng có thể làm, nếu cha nó nhường nó.
Tôi sẽ nói chuyện với Nahum, nếu quý vị quyết định như vậy. Chính ông ta mới quan trọng, còn hơn là cha thật của nó. Ngày mai tôi sẽ nói.
Giuđa Iscariot hứa.
Nếu nay không phải là ngày Sa-bát, tôi sẽ đi tìm Josias là người giữ nó.
Andre nói.
Để coi xem họ có khổ vì bị mất nó không.
Matthew nói.
Tôi tin là nếu một trong số các con ong của họ bị lạc, họ còn lo lắng hơn.
Maximin đã tới gần từ một lúc. Ông nghe và cầu nhầu giữa hai hàm răng. Đứa trẻ không nói. Nó đứng sát vào Giê-xu, nghiên cứu những khuôn mặt ở chung quanh nó với cái nhìn minh mẫn mà người ta thường thấy nơi các trẻ em bệnh hoạn, đã sống trong đau đớn. Nó có vẻ như nghiên cứu các tâm hồn hơn là các khuôn mặt. Và khi Phê-rô hỏi nó,
con nghĩ gì về chúng ta?
Đứa trẻ đặt tay trong tay Phê-rô và trả lời,
ông tốt.
Rồi nó sửa lời,
tất cả đều tốt, nhưng con không muốn bị nhận diện, con sợ.
Và nó nhìn Giuđa Iscariot.
Sợ tao phải không? Sợ tao nói với ba mày phải không? Nhưng chắc chắn là tao phải nói. Nếu tao cần hỏi ông ta xem ông ta có để mày cho chúng ta không, nhưng ông ta sẽ không bắt mày đâu.
Tôi biết, nhưng còn chuyện khác nữa. Tôi muốn đi xa, thật xa, nơi bà này đi. Trong xứ của mẹ tôi có một cái biển xanh ở giữa các ngọn núi xanh. Người ta thấy nó ở dưới thấp với biết bao cánh buồm trắng bay trên mặt và các thành phố đẹp ở chung quanh nó. Và trên các ngọn núi có biết bao hang đá nơi các con ong rừng làm mật. Ngọt, rất ngọt. Tôi không còn được ăn mật ong từ khi má tôi chết và tôi bị đem cho Yosa, Philippe, Yuse, Elise và các đứa trẻ khác được ăn. Nhưng tôi không được. Nếu họ để hũ mật ở dưới thấp thì tôi sẽ lấy vì tôi thèm chừng nào. Nhưng họ để trên những cái kệ cao. Tôi không thể trèo lên bàn như Philippe. Tôi rất thèm mật ong.
Ôi, đứa con tội nghiệp. Cô đi tìm cho con bao nhiêu tùy con muốn.
Marta cảm động nói, và bà lật đật bỏ đi.
Nhưng mẹ nó quê ở đâu?
Bà ta có nhiều nhà cửa và sở hữu ở gần Sepphê. Là con gái duy nhất, mồ côi, và là con thừa tự. Đã già, xấu và hơi thọt, nhưng rất giàu. Qua trung gian của ông già Sa Đốc, đứa con trai của kẻ thân thiết với Anna cưới bà. Một giao kèo hoàn toàn là một thị trường bất xứng. Toàn là tính toán, không có tình yêu. Ông ta đã bán các của cải của người đàn bà mà ông ta nói là ở quá xa đây. Ngoại trừ một căn nhà nhỏ trước tiên thuộc về người quản lý mà ông chủ cũ của ông đã cho ông như quà tặng. Cho ông và kẻ thừa tự của ông cho tới 4 đời. Ông đã mất đi tất cả các của này trong việc đầu tư lỗ vốn. Nhưng tôi không tin. Vì tôi biết, ở bờ sông, ông có những mảnh đất rất đẹp mà trước đây ông không có, rồi sau khi kết hôn được mấy năm. Trong khi người đàn bà này đã ở bờ sự suy tàn, thì đứa trẻ này sinh ra. Và đó là lý do để rẫy người đàn bà và lấy một bà khác ở đồng bằng Cedron, trẻ, đẹp và giàu. Người đàn bà lý dị tới trú ở nhà người quản lý già và chết ở đó. Tôi không biết tại sao họ không giữ đứa trẻ này. Cha nó coi như nó đã chết.
Giuđa Iscariot giải thích.
Là vì Gioan đã chết, Maria cũng vậy. Các người con thì đi làm đầy tớ ở nơi khác, và ai mà giữ tôi đứa trẻ không phải là con mà lại không thể làm việc. Nhưng họ tốt, Michel và Isaac, cũng như Esther và Judith. Họ tốt khi họ đến vào các ngày lễ, họ mang cho tôi các món quà, nhưng Josias lấy của tôi để cho các con ông.
Nhưng vì họ không muốn có mày.
Giuđa cãi.
Bây giờ tôi thẳng và khỏe mạnh thì họ rất muốn. Họ là những đầy tớ. Tôi đã nói, họ không thể nói với ông chủ, hãy giữ lấy đứa trẻ qua bệnh hoạn này. Nhưng bây giờ họ có thể.
Nhưng bây giờ con đã trốn khỏi nhà Josias. Làm sao họ có thể tìm thấy con?
Bartolomeo nói để làm cho nó suy nghĩ. Đứa trẻ sực tỉnh bởi sự chính xác của nhận xét, và nó suy nghĩ vì sự tàn tật đã làm cho nó biết suy nghĩ sớm, cũng như làm cho nét mặt nó có vẻ trưởng thành sớm, và nó nói với vẻ thất vọng.
Đúng vậy, tôi đã không nghĩ tới đó.
Hãy trở về đó, họ sắp tới trong những ngày này.
Về đó? Không, tôi không về đó, tôi không muốn về đó. Thà làm giết tôi.
Nó nổi cơn giận dữ man rợ, làm cho nó quằn quại. Nhưng rồi nó đổi thành nước mắt trên đầu gối Giê-xu.
Tại sao thầy không làm cho con chết?
Mát-ta trở lại với hũ mật ong. Bà ngạc nhiên vì sự buồn rầu này. Bartolomeo cũng khổ vì đã gây ra cho nó.
Tôi tưởng là cho một lời khuyên tốt, tốt cho mọi người, cho đứa trẻ, cho thầy, cho Lazaro. Không, không ai trong quý vị, cũng như chúng tôi, cần một sự thù ghét mới.
Đúng vậy, một phiền phức thực sự.
Phêrô kêu lên, và ông suy nghĩ về hoàn cảnh. Ông rút ra cho riêng ông những kết luận tận cùng bằng những hồi huýt sáo nhẹ. Nó bày tỏ tình trạng của tâm hồn ông trước những vấn đề gây cấn, khó giải quyết. Kẻ đề nghị điều nọ, người điều kia, tới tìm Nahum, tới nhà Josias để bảo ông nhắn Marcel và Isaac tới nhà Lazaro hay nhà nào khác mà đứa trẻ ở, vì phải cẩn thận, đừng để Lazaro bị ghét hơn nữa, vì lẽ tình bạn của ông đối với Giê-xu. Đừng nói gì với ai, làm mất tích đứa trẻ đi bằng cách giao nó cho một môn đệ chắc chắn nào đó. Giuđa Iscariot không nói, kể cả ông có vẻ như người lạ đối với cuộc thảo luận. Ông chơi với các búp lông của áo ông mà ông lấy ngón tay chải đi chải lại. Giê-xu cũng không nói, người vuốt ve đứa bé để làm cho nó bình tĩnh lại. Người nâng mặt nó lên trong khi đặt vào vai nó một keo mật ong. Sialem là một đứa trẻ, tội nghiệp 10 tuổi, đã luôn luôn phải chịu đựng, nhưng vẫn luôn luôn là đứa trẻ, cho dù đau khổ đã làm cho nó chín chắn. Trước một của báu là hũ mật ong như vậy, những nước mắt sau cùng đã nhường chỗ cho sự kinh ngạc xuất thần. Nó ngước mắt lên, vẻ đẹp duy nhất của nó, đôi mắt nâu đen lớn, thông minh, đăm đăm nhìn thay phiên từ Giê-xu qua Mát-ta. Nó hỏi,
con được ăn bao nhiêu? Một hay hai muỗng này?
Và nó chỉ vào cái muỗng tròn bằng bạc mà nó từ từ cắm vào mật ong vàng.
Bao nhiêu tùy con muốn, bao nhiêu tùy con thích ăn. Còn lại thì con giữ tới ngày mai hay sau đó cho con tất cả đó.
Mát-ta nói trong khi vuốt ve nó.
Cho con hết. Ôi, con chưa bao giờ có tới từng này mật ong. Tất cả cho con. Ôi.
Nó ôm ghì cách kính cẩn hũ mật ong vào ngực, tự như đó là một kho báu. Nhưng rồi nó cảm thấy tình yêu đã tặng cho nó còn quý hơn hũ mật ong. Nó liền để cái keo xuống đầu gối Giê-xu. Nó giơ hai cánh tay quàng lấy cổ Mát-ta đang cúi xuống trên nó, và nó hôn bà. Đó là tất cả những gì mà lòng biết ơn của nó có thể làm. Tất cả những gì nó có thể cho, nó, đứa trẻ bị bỏ rơi, không có gì để cho. Những người khác ngừng xếp đặt chương trình để quan sát màn cảnh. Và Phêrô nói,
nó còn khổ hơn Mariam. Ít nhất, Mariam còn có tình yêu của ông nó và các nông dân khác. Đúng thật là luôn luôn có những đau thương còn lớn hơn những nỗi khổ mà chúng ta cho là mênh mông.
Đúng, vực thẳm đau thương của nhân loại chưa được tiết lộ tới đáy. Ai biết nó còn che giấu bao là bí mật nữa, và nó sẽ còn che giấu đối với cả thế kỷ tương lai.
Bartolomeo trầm ngâm nói,
vậy là anh không tin là tin mừng sao? Anh không tin là nó sẽ thay đổi thế giới? Các tiên tri đã nói vậy, và thầy đã nhắc lại. Anh cứng lòng tin quá, Bartolomeo.
Judas Iscariot nói mỉa. Zelot trả lời ông,
tôi không thấy có gì là cứng lòng tin nơi Bartolomeo. Giáo lý của thầy tạo sự an ủi cho tất cả những kẻ bất hạnh. Nó cũng biến đổi tính cách tàn ác của các phong tục tập quán. Nhưng nó không hủy bỏ sự đau khổ. Nó làm cho đau khổ trở nên khả dĩ, chịu được bởi các lời hứa của Thiên Chúa và các niềm vui tương lai. Muốn hủy bỏ đau khổ, hay ít là một phần của đau khổ, vì sẽ luôn luôn còn bệnh tật, chết chóc và các tai biến thiên nhiên, thì mọi người phải có con tim như trái tim của Đức Kitô. Nhưng
Judas Iscariot ngắt lời,
quả vậy, đó là điều phải xảy ra. Nếu không thì việc của Đức Messia đến trái đất này có ích gì?
Đó là điều phải xảy ra. Chúng ta nói vậy. Nhưng này anh Judas, hãy nói cho tôi, điều đó đã xảy ra ở trong đám chúng ta chưa? Chúng ta là 12 người, và chúng ta đã sống với người từ 3 năm nay. Chúng ta thấm nhuần giáo lý của người như không khí chúng ta thở. Vậy mà chúng ta, nhóm 12, chúng ta đã thánh cả chưa? Chúng ta đã làm được gì khác hơn là Lazaro, hay các việc đã được làm bởi Etienne, Nikolai, Isaac, Manaen và Yuse và Nicodemo và các phụ nữ, các trẻ em? Tôi nói về những người công chính của cái xứ này là tổ quốc của chúng ta. Tất cả những người này, hoặc thông thái và giàu có, hay nghèo khó và ngu dốt, đều làm những việc chúng ta làm, một chút tốt, một chút xấu, nhưng không ai đổi mới hoàn toàn. Kể cả tôi nói với anh rằng, nhiều người đã ở trên chúng ta. Đúng, nhiều người ở trong số những kẻ theo người đã vượt lên trên chúng ta. Các tông đồ mà anh lại đòi hỏi rằng, cả thế giới phải có con tim như trái tim Đức Kitô. Trong khi chúng ta, các tông đồ của người, chúng ta cũng không có. Chúng ta đã trở nên tốt ít nhiều. Chúng ta hy vọng ít là như vậy. Vì con người rất khó biết mình và biết các anh em sống bên cạnh mình. Bức màn của xác thịt nó quá mờ và quá dày. Và tư tưởng của con người quá cố ý để không cho mình thấm nhập, để không cho con người hiểu con người. Trong khi nhận xét mình hay nhận xét người khác, người ta luôn luôn chỉ nổi ở trên mặt. Khi xét mình, chúng ta không muốn biết mình để khỏi phải làm khổ cách kiêu căng của chúng ta, hay để khỏi phải nhìn thấy cái nhu cầu cần thay đổi. Khi xét người, sự kiêu căng của kẻ dò xét biến chúng ta thành những thẩm phán bất công, và sự kiêu căng của kẻ bị dò xét làm cho họ đóng chặt lại, giống như con ốc đậy nắp cái miệng nó lại để che giấu những gì nó có ở bên trong.
Zelot nói,
Simon, anh nói rất đúng. Thực sự anh đã nói những lời khôn ngoan.
Judas Thadê nói, và các người khác đồng thanh.
Vậy tại sao người đến, nếu người chẳng thay đổi được gì?
Judas Iscariot cãi lại. Giê-xu lên tiếng,
rất nhiều cái sẽ thay đổi, nhưng không phải tất cả. Bởi vì trong tương lai, sẽ có những cái chống lại giáo lý của thầy, giống như những cái đã có. Sự thù ghét của những kẻ không ưa ánh sáng, sức mạnh của những kẻ theo thầy bị chống đối bởi sức mạnh của những kẻ theo Satan. sẽ có biết bao. Dưới biết bao bộ mặt, giáo lý bất biến và hoàn hảo của thầy sẽ bị bao tà thuyết luôn luôn mới chống đối nó. Chúng sẽ làm nảy sinh biết bao đau thương. Các con không biết tương lai, nên những đau đớn hiện nay các con cho là rất lớn. Nhưng đấng thông biết mọi sự nhìn thấy những điều ghê sợ, mà dù có giải thích, các con cũng chẳng hiểu. Khốn thay nếu thầy không đến, thầy đến để cho loài người một bộ luật để kìm hãm bản năng nơi những người tốt hơn, và cho một lời hứa về sự bình an tương lai. Nhưng vì lẽ thầy đã đến, khốn cho những kẻ không có những yếu tố tinh thần để giữ cho luật đó luôn luôn sống động trong đời sống của linh hồn, và giữ cho nó niềm trông cậy vững vàng về một phần thưởng. Nếu thầy không đến, thì với các thế kỷ nối tiếp, trái đất sẽ trở thành một hỏa ngục trần gian mênh mông, loài người sẽ tan nát, sẽ hư đi trong sự nguyền rủa đấng tạo hóa.
Đấng tối cao đã hứa, không giáng hình phạt tổng quát như đại hồng thủy nữa. Lời hứa của Thiên Chúa đâu có lừa dối.
Judas Iscariot nói.
Đúng, Judas Simon, điều đó đúng. Thiên Chúa không giáng tai ách như đại hồng thủy nữa, nhưng loài người sẽ tự tạo ra những tai ách càng ngày càng khủng khiếp hơn. So với nó, hồng thủy cũng như mưa lửa tàn phá Sodoma và Gomorra chỉ là hình phạt của tình thương. Ôi!
Giê-xu đứng dậy, chỉ làm một cử chỉ thương xót lo lắng cho những người trong tương lai.
Được rồi, thầy biết, nhưng trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ làm gì với nó?
Judas Iscariot hỏi, khi chỉ vào thằng bé đang thưởng thức mật ong từng tí một với vẻ hoàn toàn sung sướng.
Mỗi ngày có sự khó khăn của nó, ngày mai sẽ nói chuyện này, lo lắng cho ngày mai chỉ là vô ích, trong khi người ta không biết ngày mai mình còn sống không.
Con không nghĩ như thầy. Con nói phải biết chúng ta sẽ ở đâu, sẽ ăn chiên vượt qua ở đâu, bao nhiêu là thứ. Nếu chúng ta chờ, thành phố sẽ đầy thì chúng ta sẽ đi đâu? Ở Gethsemane? Không, tại nhà Eusebius Seraphis? Không, tại nhà Chini? Không, tại nhà Nick? Không, tại nhà Lazaro? Không, vậy ở đâu?
Ở nơi nào Chúa Cha sửa soạn chỗ trú cho ngôi lời của người?
Thầy nghĩ rằng con muốn biết để tương chính.
Chính con đã nói vậy, thầy chả nói gì cả. Đi Salem, mẹ thầy biết rằng con ở đây, nhưng mẹ chưa thấy con. Đi để thầy dẫn con đến với mẹ.
Nhưng mẹ thầy bệnh hay sao?
Thomas hỏi.
Không, bà cầu nguyện, bà rất cần cầu nguyện.
Đúng, mẹ rất khổ, mẹ khóc rất nhiều. Maria chỉ có sự an ủi trong lời cầu nguyện. Tôi thấy mẹ luôn luôn cầu nguyện. Tôi có thể nói, trong những giờ đau đớn lớn lao nhất, mẹ sống bằng cầu nguyện.
Maria An Phê giải thích, trong khi Giê-xu dắt tay đứa trẻ đi xa dần. Ở phía bên kia người là Analia, mà người đã gọi đi theo với người để tới gặp mẹ.
Tình mẹ cha trời đất bao la, nhưng em chẳng nhà. Mẹ cha sinh không nhận để bận lòng người phu, ngàn hè hoàng vu mang em về tạm trú. Nhưng đói rách con đông, chẳng còn chỗ trông. Ông vốn tay không nên phải đành lòng, bỏ em canh đồng lạc lòng chờ mong. Tự mình kiếm sống khắp chốn hàng giờ. Chỉ ước tình thôi, đưa bé mồ côi không chờ. cha mẹ gọi từ chốn trong nôi, không ông bà nội dẫu mới biết ngồi, đời em sớm tối như lúc mình trôi. Phận trẻ mồ côi tội lắm người ơi, cơm ăn nửa vời nào ước mơ chơi, gian nan một đời lòng luôn rối bời, quần áo tả tơi tương lai mù khơi. Cha sinh không nhận để bận lòng người phu, ngàn hè hoàng phu mang em về tạm trú. Nhưng đói rách con đông chẳng còn chỗ trông, ông vốn tay không nên phải đành lòng, bỏ em canh đồng lạc lòng chờ mong, tự mình kiếm sống khắp chốn hàng rong. Con đế chẳng cho bé có mẹ cha, nên không cửa nhà nương ná tấm thân, không ai ân cần khi xa khi gần, bảo khi phân vân giúp khi gian truân. Mở tấm lòng thay thương tuổi còn xanh, cho em đời lành bậc cánh mong manh, ông xin chạnh lòng bà thương cảm động, chờ sống đời em cứu sống tình em. Mở tấm lòng thay thương tuổi còn xanh, cho em đời lành bớt cánh mong manh, ông xin chạnh lòng bà thương cảm động, chờ sống đời em cứu sống tình em. Phận trẻ mồ côi khao khát tinh thần, khao khát tình gần.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.